Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự diễn đàn Vành đai và con đường lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường học. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đảm bảo cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thứ hai mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 8 tuổi ở huyện Chương Mỹ. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Israel phủ nhận thông tin về lệnh ngừng bắn tại Gaza. Australia phạt mạng xã hội X do không ngăn chặn nội dung độc hại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự diễn đàn Vành đai và con đường lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước khẳng định sự nhất quán của Việt Nam trong tăng cường củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Diễn ra trong bối cảnh năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Duy trì trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Việc Việt Nam tham gia diễn đàn cấp cao Vành đai và con đường, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến này sẽ tiếp tục kết nối, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Trung Quốc và giữa Việt Nam với khu vực. Sau 3 tháng triển khai tối qua, lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ trao giải có sự tham dự của ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ 715 đề tài, giải pháp tham dự thi có 6 lĩnh vực, ban tổ chức đã chọn ra 256 đề tài xuất sắc để vào vòng chung khảo và 58 giải pháp xứng đáng nhất đã được lựa chọn trao giải bao gồm 5 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba và 23 giải khuyến khích. Nhấn mạnh, Hà Nội coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 là đột phá chiến lược. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội là một trong các hoạt động khuyến khích thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào lao động đổi mới, sáng tạo toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cũng chính thức phát động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ hai. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội. Phiên giải trình nhằm mục đích giám sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo xây mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố Hà Nội, làm rõ những tồn tại hạn chế bất cập và những khó khăn vướng mắc liên quan, xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị giải pháp đối với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính, tem phát hành chung Việt Nam Ấn Độ. Bộ tem gồm hai mẫu tem giới thiệu môn võ Vô Vi Nam Việt của Việt Nam và môn võ Kalaris Payastu của Ấn Độ. Họa sĩ mỗi nước thiết kế mẫu tem của nước mình và cùng trao đổi để ghép lại thành bộ tem hai mẫu. Được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng, sự phối màu chặt chẽ, các họa sĩ đã tạo nên bức tranh sống động về võ thuật cổ truyền hai nước. Việc phát hành tem chung giữa hai nước là hoạt động ý nghĩa, đánh dấu chặng đường phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, là kết quả tăng cường hợp tác, các hoạt động giao lưu nhân dân, giữ gìn và vun đắp tình hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Để thu hút du khách trong nước và du khách quốc tế, Sở Du lịch Hà Nội và các sở ban ngành có liên quan đã và đang triển khai hàng loạt các chương trình, sự kiện, hoạt động trong thời gian từ nay đến cuối năm. Một trong những sự kiện đó là tổ chức lễ hội áo dài du lịch Hà Nội với mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam, tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực khác cùng phục hồi và phát triển, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, làm nguồn sáng tạo là sản phẩm của các loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn và hiệu quả, cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài. Lễ khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội diễn ra vào tối ngày 27 tháng 10 với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội, truyền tải tinh thần thời đại và tình yêu với tà áo dài trong cộng đồng. Không gian sân khấu khai mạc được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử nối dài từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm nay, bên cạnh dàn ban giám khảo gồm những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đã thành danh, thì ban nhạc của cuộc thi cũng quy tụ rất nhiều các nghệ sĩ gạo cội. Không chỉ tạo nên các bài hát với những bản phối mới, các nghệ sĩ trong ban nhạc cũng hỗ trợ thí sinh trong quá trình tập luyện và biểu diễn, mang tới cuộc thi năm nay những phần dự thi ấn tượng và đặc sắc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến quý vị.
Đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay, nhạc sĩ Dương Hùng là người trực tiếp phối khí các ca khúc trong chương trình với nhiều bản phối mới, phù hợp với từng dòng nhạc và phong cách của mỗi thí sinh. Chia sẻ về quá trình làm mới các ca khúc dự thi của các thí sinh trong cuộc thi năm nay, nhạc sĩ Dương Hùng cho biết.
Ban nhạc cũng cố gắng để tìm những cái bản phối và trong các buổi tập thì cũng có trao đổi để làm sao mà đưa ra cho thí sinh những cái phần biểu diễn tốt nhất. Thực ra trong cái vòng bán kết này thì chúng tôi cũng có cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút, cũng không có nhiều thời gian, cho nên là ban nhạc cũng làm việc với cường độ nó hết sức đấy, để cố gắng là luyện tập thế rồi sửa sang lại các bản phối để cho thí sinh tập luyện một cách tốt nhất. Tôi thấy năm nay là một cái khởi sắc hoàn toàn mới, nói chung là một cái format hoàn toàn mới cũng như sự đầu tư công phu của nhà đài cũng như ban tổ chức để có một cái sân chơi mới mà nó mang cái chất lượng cao.
Nắng mưa tìm nhau, bão sông tìm nhau, sớm chia cùng.
Là một người nghệ sĩ nổi tiếng, đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhạc sĩ Lưu Hà An, thành viên ban nhạc cũng dành rất nhiều tâm huyết với cuộc thi năm nay. Đồng hành với cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội từ những ngày đầu, nhạc sĩ Lưu Hà An cũng có cho mình những cảm xúc đặc biệt.
Từ cái buổi biểu diễn cho đêm gala mà được gặp gại những cái người ca sĩ mà đã tham gia ở những cái năm trước ấy, và họ đã từng đoạt giải, tôi cảm thấy rất là cảm động. Bởi vì nhìn lại cả một cái hành trình dài của giọng hát hay Đài Truyền hình Hà Nội. Ở đó đã có bao nhiêu ca sĩ như Hồ Quỳnh Hương, này, Khánh Linh hay Tô Minh Thắng, rồi rất nhiều những cái bạn đó, và khi gặp lại cảm thấy rất là bồi hồi xúc động. Cuộc thi này cũng đã đưa lên cho công chúng rất nhiều những cái giọng hát hay, và sau nhiều năm thì họ vẫn trụ vững trên cái sân khấu chuyên nghiệp. Những thành viên trong ban nhạc đều là những đồng nghiệp mà làm việc cùng lâu năm ấy, họ đều có kinh nghiệm, họ đều có trình độ và họ đều có cái nhạc cảm tốt. Tất cả đều phải ghi chép rất là kỹ và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ làm tốt phần việc của mình để giúp cho thí sinh thăng hoa.
Điểm đặc biệt của ban nhạc trong cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay đó là quy tụ các nghệ sĩ gạo cội, có nhiều năm kinh nghiệm và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chia sẻ cảm xúc khi được làm việc cùng ban nhạc gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là những người đồng nghiệp lâu năm, nhạc sĩ Vũ Quốc Bình, thành viên ban nhạc cho biết.
Ban nhạc đều là anh em của tôi, chúng tôi thì làm việc với nhau thì đã rất là nhiều năm rồi. Rất là vui vẻ khi được hỗ trợ cho các bạn thí sinh trong cái cuộc thi lần này. Những bản phối thì bọn tôi cũng như giám đốc âm nhạc Dương Hùng thì cũng lựa chọn có những cái bản đã là những bản hay thì chúng tôi sẽ đánh cover lại, còn những cái bản mà nó chưa chắc tay hoặc là nó chưa tốt hoặc là có thể làm khó hoặc trúc trắc cho thí sinh thì bọn tôi chỉnh sửa lại để làm sao đó có một cái phần âm nhạc để các bạn ấy có thể là phát huy được cái khả năng ca hát của mình tốt nhất. Tiếng hát truyền hình Hà Nội thì cũng đã lâu mới quay trở lại, thế thì tôi nghĩ đây là cũng là một cái sự quyết liệt của lãnh đạo tiếng đài truyền hình Hà Nội để làm lại một cái sân chơi mà đã thương hiệu rất là, từ trước đã là một cái thương hiệu rất là lớn. Như các bạn đã biết thì ở đây cũng đã ra tên tuổi rất là nhiều những ngôi sao mà thành danh thời đấy và đến bây giờ vẫn còn đang tồn tại.
Tuổi thơ ơi em về đi thôi mà nghe tiếng trống sân trường vòng trên đôi.
Cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 không chỉ có sự thay đổi đầu tư về dàn ban giám khảo, nghệ sĩ cố vấn cũng như chất lượng thí sinh, mà ban nhạc của cuộc thi năm nay cũng quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng. Họ sẽ cùng nhau đem tới những tác phẩm âm nhạc hay và đặc sắc trong chương trình năm nay. 4 đêm thi bán kết của cuộc thi tiếng hát Hà Nội sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh phát thanh FM 90-60MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 19:30 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10. Kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Nhớ ai xưa, thương nhớ một đời, nhớ người ta yêu thương vẫn đợi chờ ở cuối quê nhà mà nhớ thương.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trà Việt vừa mang giá trị văn hóa, vừa mang giá trị tinh thần quý báu. Trà có vai trò quan trọng trong giao tiếp, giúp người với người xích lại gần, lắng nghe và thấu hiểu nhau. Theo thời gian, trà vẫn giữ nguyên nét đẹp văn hóa, tinh thần của mình, không bị mai một hay lãng quên. Giá trị của trà luôn bền vững cùng thời gian, gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.
Trong ứng xử người Việt, trà mang vai trò là cầu nối, kết nối con người với nhau. Thời điểm người ta thưởng trà là lúc thong dong nhất, thoải mái nhất, an nhiên tự tại nhất. Chén trà là đầu câu chuyện. Với một đất nước có nền văn minh lúa nước lâu đời, dòng nước tinh khiết và cỏ cây xanh tốt là những tặng phẩm vô giá của tạo hóa. Vậy nên việc đãi khách một chén trà, âu cũng là cách để không quên nguồn cội và cảm tạ đất trời. Giữa bộn bề cuộc sống chẳng gì thú vị hơn khi được mời nhau những chén trà ngon nồng đượm tình cảm ý nhị, nhẹ nhàng, cùng nhau trò chuyện về trà, về cuộc sống, về nhân tình thế thái. Chị Lâm Diệu Linh, người sáng lập Viện Linh Thi, nói.
Trà thì nó chỉ là uống trà thôi, nhưng trong câu chuyện của trà khi mọi người lắng lại đến nêu lý do để uống trà thì sẽ có rất nhiều sự kết nối ở đây. Kết nối ở đây không chỉ là kết nối về là công nghiệp mỗi ngày mà còn là kết nối của những tâm hồn đầu tiệu với nhau. Cái chiều năng lượng gần như nhau ở đây sẽ gần nhau hơn và chia sẻ với nhau được hơn.
Chị Lâm Diệu Linh được nhiều người biết đến là một hoa hậu, đại sứ kết nối thương mại Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, có một cuộc hôn nhân hoàn hảo và có một sự nghiệp lớn, thế nhưng chị cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán và vô nghĩa. Chị quyết định tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa cho bản thân. Chị đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống của mình với tự nhiên, dưới gốc cây trà cổ thụ quý hiếm của Việt Nam. Chị đã biến cuộc sống của mình thành một bức tranh đẹp, một chén trà thanh tao và muốn mang đến cho mọi người ý nghĩa của trà. Chị Linh chia sẻ.
Thương hiệu Việt Linh Tea là một cái thương hiệu về trà ấy. Và trong này Linh Smink là tức là cái đường rộng của trà của các nhà trà thì các cái vùng miền ví dụ như ở Cao Bằng có phẩm vị ngon thì mình sẽ mang về này, ở Yên Bái có phẩm vị ngon mình sẽ mang về, và ở nơi đây sẽ có rất nhiều các cái nguồn trà từ cả nước mình khác nhau. Chị ngày xưa về làm rất nhiều mảng khác, nhưng sau đấy thì khi mà chạm đến trà thì mình rất happy.
Viện Linh Thi mang ước vọng phổ biến giá trị trà Việt Nam, không chỉ cung cấp những loại trà ngon mà còn chứa đựng những mong muốn, cảm xúc và tình cảm của người làm chè trong từng loại trà độc đáo. Trà Việt Nam có lịch sử lâu đời, phong phú và đa dạng, từ trà xanh, trà ô long, trà sen, trà gừng, trà dứa đến những loại trà cao cấp như trà san tuyết cổ thụ, bạch trà. Trà Việt có hương vị tự nhiên, thanh khiết và tinh tế, được tạo ra từ những nguyên liệu chất lượng cao, được chăm sóc và chế biến tỉ mỉ bởi những người nông dân có tâm huyết và kỹ thuật cao. Trà có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, giảm stress, tăng cường trí nhớ, chống lão hóa. Chị Linh cho biết.
Trong Việt Nam mình có rất nhiều phẩm trà quý, đặc biệt là cái phẩm trà san tuyết. Phẩm trà san tuyết của Việt Nam mình là một trong những phẩm trà quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Bởi vì là hàng trăm năm, hàng ngàn năm mới có sẽ là lên được một cây trà như vậy, nó rất là quý hiếm, không thể nào mà mang bấm đi nơi khác trồng hoặc là nhân bản nó lên được như vậy vì nó cần thời gian. Và những cây trà đó thì từ một cây trà thì có thể là tạo ra được rất nhiều các phẩm trà khác nhau, từ trà xanh thông thường mà các bạn uống là trà chát mấy green tea đấy, hoặc là bạch trà, hoàng hình trà, đề phủ trà, ô long trà, hoặc rất nhiều loại trà khác nhau. Thì mỗi một loại trà thì sẽ phù hợp với từng cơ địa của từng người khác nhau. Ngoài cái việc là như ngày xưa chúng ta uống trà là để khỏa cái cơn khát hoặc cơn nghiện của mình, thì bây giờ thì mọi người liên quan đến sức khỏe mình sẽ biết là lựa chọn một bậc trà nào đấy tốt nhất và ngon nhất thì cho phù hợp với cơ thể của mình.
Trải qua hàng ngàn năm cho đến nay, trà vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người Việt. Không khó để bắt gặp những chén trà ngon nồng ấm trong buổi gặp mặt gia đình, những dịp Tết đến xuân về, ngày cưới trọng đại hay những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Chén trà vẫn luôn hiện diện với tất cả sự chỉn chu, thể hiện vẹn nguyên giá trị văn hóa vốn có của mình. Còn những người yêu trà thì vẫn luôn trân trọng và có những cách riêng để mang trà Việt lan tỏa đến mọi người.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã triển khai bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho công nhân lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe buýt nhằm nâng cao chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên xe buýt, xây dựng văn hóa xe buýt ngày càng gần gũi, văn minh hơn với người dân thủ đô. Theo bộ quy tắc ứng xử này, nhằm chung tay xây dựng văn hóa xe buýt Transeco, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ hành khách lên xuống xe, sắp xếp vị trí cho hành khách, đeo thẻ, mặc đồng phục đúng quy định, có thái độ hành vi ứng xử văn minh, thân thiện với hành khách, xin lỗi hành khách khi gặp sự cố về dịch vụ, có thái độ ứng xử đúng mực khi có va chạm trên đường.
Trước tình trạng các cư dân tại khu đô thị Thanh Hà thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai bị mất nước cục bộ, chất lượng nước không đảm bảo, hôm qua Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà. Trước đó, đầu tháng 10 năm nay, ông Nguyễn Phúc Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố 3, khu đô thị Thanh Hà có phản ánh về tình hình cung cấp nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà. Mất nước cục bộ, chất lượng nước không được kiểm nghiệm. Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà dừng hoàn toàn việc khai thác, cấp nước, khiến lưu lượng cấp nước cho cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà bị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một ca viêm não Nhật Bản là bé trai 8 tuổi ở huyện Trương Mỹ. Theo đó, ngày 18 tháng 9, bệnh nhi này xuất hiện triệu chứng sốt cao, co giật, nôn, lơ mơ. Đến ngày 19 tháng 9, bé trai được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 9 cho thấy bé trai dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có 2 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, giảm 50% so với cùng kỳ của năm 2022.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Bùi Văn Hào cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng và có dấu hiệu đi ngang. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác là dịch đã chạm đỉnh hay chưa thì cần phải theo dõi thêm. Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.601 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, trong tuần qua cũng ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết tại 23 quận, huyện, thị xã. Đây cũng là tuần có nhiều ổ dịch nhất từ đầu năm 2023 cho tới nay. Như vậy, cộng dồn từ hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Có 3 ca tử vong, Hà Nội có 20.548 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên tổng cộng 30 quận, huyện, thị xã, 568 trên tổng cộng 579 xã, phường, thị trấn. Các chuyên gia dịch tễ cho biết, theo quy luật, biểu đồ của dịch như quả đồi, khoảng giữa của dốc là tăng cao hơn cả. Khi tốc độ tăng cao rồi chững lại và giảm dần, thì dịch sẽ đi ngang, thì khi đó là đỉnh dịch. Khi qua đến đỉnh, số ca mắc sau đó sẽ đi xuống. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết và số ca mắc ngày càng tăng lên, huyện Đan Phượng cũng đã đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và chủ động các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết lây lan trong cộng đồng. Phóng viên Thế Nghiệp thông tin.
Ngay khi khu dân cư có người mắc sốt xuất huyết, cùng với việc tổ chức vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng sốt xuất huyết, bà Hoàng Thị Thái, đội 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cũng đã khẩn trương lật úp các chum đựng nước, thả cá vào bể chứa nước mưa, cũng như tham gia vào đội xung kích của địa phương đi tuyên truyền vận động người dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Bà Hoàng Thị Thái, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Trong gia đình tôi sạch sẽ thì xung quanh gia đình chúng tôi thì cũng không có ai sốt xuất huyết, mà chúng tôi cũng tuyên truyền được vùng quanh đây là họ rất chấp hành. Thế rồi là được ban y tế lúc nào cũng là quan tâm đến chúng tôi. Thế gia đình chúng tôi hôm nay là rất yên tâm, được trên về phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thế gia đình tôi rất yên tâm, mà chúng tôi rất có ý thức ngủ đêm để mắc màn và tất cả những cái gì chúng tôi dẹp dọn sạch sẽ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, xã Thọ Xuân cũng đã có 49 ca mắc sốt xuất huyết với 5 ổ dịch. Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết, Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng để tổ chức phun khử khuẩn phòng dịch, phát tờ rơi tuyên truyền và lập các đội xung kích đi kiểm tra, diệt loang quang, bọ gậy để phòng ngừa sốt xuất huyết lây lan cho cộng đồng. Ông Lê Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho hay.
Qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên các nhóm Zalo, Facebook, mạng xã hội, thì đồng thời là tuyên truyền lưu động và tuyên truyền hệ thống truyền thanh của xã cùng với sự vào cuộc toàn thể hệ thống chính trị, thì hiện nay công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đạt kết quả rất là đáng khích lệ. Số ca mắc thì hiện nay đã giảm.
Tính đến nay, toàn huyện Đan Phượng đã có trên 700 ca mắc sốt xuất huyết với 32 ổ dịch, 15 khu vực nguy cơ cao, trong đó các xã Tân Hội, Tân Lập và Thọ Xuân là những địa phương có số ca mắc cao nhất. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do thời tiết thuận lợi cho việc phát sinh, phát triển của muỗi và bọ gậy. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và 16 trên 16 xã thị trấn đồng loạt tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy. Tại các địa phương, Đảng ủy các xã thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, đảm bảo tất cả các khu vực có dịch, nơi có nguy cơ. Cùng với đó, dọn dẹp rác thải tại gia đình, đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, xử lý các điểm nước tồn đọng, phát quang bụi rậm để thông thoáng môi trường sống. Huyện Đan Phượng cũng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người để kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong chiến dịch tổng vệ sinh môi trường. Bác sĩ Đặng Thị Huyền, cán bộ kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng cho biết.
Cái công tác phun xử lý ổ dịch thì một số các đơn vị chưa được triệt để. Thì cái này cũng đã được trung tâm y tế cũng đã báo ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, là phòng chống dịch của huyện thì cũng đã chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể của các xã thị trấn để làm thực hiện. Thì trong những các cái ổ dịch cũng như là cái ca bệnh trong thời gian vừa qua cũng đã nâng lên các kết quả của chiến dịch tỷ lệ phun trên 90% trong ngay kể cả tỷ lệ phun chiến dịch phun triệt để, thì các xã cũng đã đảm bảo được theo cái quy định.
Hiện nay, người dân tại các thôn xóm, khu dân cư cũng đang tham gia rất tích cực vào công tác tổng vệ sinh môi trường để cùng với chính quyền và các ngành y tế hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch sốt xuất huyết. Cùng với đó, tăng cường tổng vệ sinh môi trường hàng tuần tại các thôn, cụm, ngõ, các hộ gia đình, tập trung triệt để xử lý ổ dịch mới phát sinh, nơi ở của các ca mắc mới. Thực hiện các biện pháp thả cá, mắc màn bể nước nhằm tăng cường hiệu quả việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, diệt bọ gậy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nhóm chuyên gia hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đã khai mạc các cuộc diễn tập bàn tròn và diễn tập ngoài thực địa năm 2023 tại đặc khu hành chính của Indonesia.
Sau thời gian tiến hành công tác thử nghiệm bay, ngày 16 tháng 10, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor của Campuchia đã đón chuyến bay của hãng hàng không Bangkok Airways Thái Lan trong khuôn khổ sự kiện đón chuyến bay thương đầu tiên. 17 chuyến bay thương mại dự kiến hạ cánh tại sân bay Siem Reap Angkor trong ngày 16 tháng 10. Khu vực đỗ tàu bay của sân bay quốc tế này có 38 vị trí và có khả năng đón 7 triệu lượt hành khách mỗi năm. Con số này sẽ tăng lên 12 triệu lượt hành khách mỗi năm kể từ 2040.
Theo hãng tin AFP, ngày 16 tháng 10, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin đã chính thức bác bỏ các thông tin về lệnh ngừng bắn tạm thời trên dải Gaza nhằm mở đường cho các công dân nước ngoài rời khỏi dải đất này để đến Ai Cập. Dù không có lệnh ngừng bắn, nhưng quân đội Israel cam kết không tấn công các tuyến đường dành riêng cho việc sơ tán người dân từ phía Bắc xuống phía Nam của dải Gaza trong khung giờ thời gian từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa.
Hôm qua, trường trung học Ligue Saint-Bertha ở thành phố Agas, miền Bắc nước Pháp, nơi cuối tuần xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến một giáo viên thiệt mạng, đã phải sơ tán do có cảnh báo bom. Đội rà phá bom mìn của cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Ủy ban An toàn Thông tin Điện tử Australia đã đưa ra án phạt nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter. Nguyên nhân Australia phạt X là do mạng xã hội này không hợp tác với các cuộc điều tra hoạt động chống lạm dụng trẻ em.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Lào và Thái Lan tính từ đầu năm tới nay đã tăng mạnh, đặc biệt là trong giai đoạn mùa mưa từ tháng 5 đến nay. Bộ Y tế Thái Lan cho biết các đợt mưa lớn từ tháng 7 tới nay đã khiến nhiều tỉnh phía Bắc, Đông Bắc và miền Trung nước này bị ngập lụt. Và điều này có thể khiến Thái Lan đối mặt với một đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng, với số ca nhiễm có thể lên tới 150.000 trường hợp vào cuối năm nay, mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Bản tin thể thao.
Giải bia Hà Nội Open Pool Championship 2023 đã khép lại với trận chung kết mãn nhãn, tạo ra sự bùng nổ giữa Jason Shaw và Oschan Anbi. Tưởng như đã có được lợi thế ghi điểm với thế bi mở, nhưng sai lầm của Jason ở tình huống bi 4 đã giúp Anbi Oschan giành được chiến thắng ở ván đầu. Từ đây, Jason Shaw tỏ ra yếu thế với các pha đặt bi thiếu chính xác, trong khi đối thủ của anh lại duy trì phong độ ổn định trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Qua đó, bỏ xa Shaw với tỷ số 10-5 và cách chức vô địch chỉ 3 ván đấu. Trở lại sau giờ nghỉ, Jason Shaw như tìm lại được sức mạnh, thắng một mạch 4 ván liên tiếp để rút ngắn tỷ số xuống còn 9-10. Càng chơi càng hay, hai cầu thủ bước vào ván đấu hin quyết định. Tay cờ người Anh đã không mắc sai lầm nào để giành chiến thắng chung cuộc 13-12 trong một trận chung kết kịch tính đến nghẹt thở. Trước đó, huyền thoại bia được cả thế giới ngưỡng mộ, Rice đã có trận đấu giao lưu với cầu thủ Đỗ Khải. Ở trận đấu không đặt nặng tính thắng thua, hai cầu thủ đã có những kỷ niệm đáng nhớ với người hâm mộ và không khí cổ vũ tuyệt vời của Hà Nội. Về phía Đỗ Khải, dù thua 4-7 trước cầu thủ 69 tuổi, nhưng đây cũng là cơ hội giao lưu tuyệt vời, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Giải ATP 500 Japan Open vừa mới khởi tranh, nhưng bất ngờ đầu tiên đã xảy ra trong cuộc đối đầu giữa hạt giống số 3 Alexander Zverev và Jordan Thompson. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ Australia, nhưng Zverev chơi thiếu ổn định và tỏ ra thua kém về cả thể lực lẫn các cú quả trên sân. Kết quả, Zverev thua nhanh chỉ sau 2 set trước Thompson với các tỷ số 3-6, 4-6. Ở giải đấu năm nay, hạt giống số 1 của giải là Taylor Fritz, hạt giống số 2 là Casper Ruud. Với việc Alexander Zverev bị loại sớm, rất có thể khán giả sẽ còn chứng kiến nhiều bất ngờ tiếp theo ở những ngày thi đấu sắp tới. Với những cuộc đua thành công liên tiếp gần đây, đặc biệt là chiến thắng trong phần thi ngắn nước rút tại Indonesia, Jock Martin đã xoán ngôi đầu bảng xếp hạng của Francesco Bagnaia sau hơn 5 tháng, vị trí này thuộc về nhà đương kim vô địch thế giới. Trong cuộc đua chính, Martin, tay đua 25 tuổi người Tây Ban Nha, đã xuất phát khá tốt. Anh nhanh chóng vượt lên dẫn đầu đoàn. Mặc dù vậy, ở vòng thứ 12, thành viên đội Pramac Ducati đã tự bị ngã và phải bỏ cuộc. Trong khi đó, Bagnaia tuy chỉ xuất phát ở vị trí 13, song tay đua sinh năm 1997 mang quốc tịch Italia lần lượt vượt qua các đối thủ. Anh xuất sắc cán đích đầu tiên sau 27 vòng với thời gian 41 phút 20 giây 293, nhanh hơn chỉ 0,306 giây so với tay đua xếp thứ hai Maverick Vinales. Vị trí thứ ba thuộc về Fabio Quartararo, nhà đương kim vô địch thế giới năm 2021.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay thành phố Hà Nội không mưa, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 30 cho đến 32 độ C. Còn tại miền Trung, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi cao hơn 350 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 150 mm, có nơi cao hơn 200 mm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.